Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất, tập 212. Chủ giảng: Tịnh Không Pháp Sư. Chuyển ngữ: Hạnh Chơn. Biên tập: Nguyên Tâm. Thời gian: ngày 19 tháng 10 năm 1999. Địa điểm: Tịnh Tông Học Hội Singapore. Xin mời mở kinh ra. Nhật Thiên Tử, Văn Trường Hàng, câu thứ 5. Giọng mảnh bất thối chuyển thiên tử, đắc vô ngại quang phổ chiếu. Linh nhất thiết chúng sanh, ích kỳ tinh sản giải thoát môn. Trong đoạn này, Đại sư Thanh Lương chú thích văn tự hơi nhiều một chút, gọi là thể lìa chướng quặc, dụng liền thông suốt, cho nên gọi là vô ngại. Thực tế mà nói, chữ thông này rất quan trọng. Thật sự thông đạt, mọi vấn đề đều được giải quyết. Hay nói cách khác, mọi vấn đề phát sanh đều do không thông. Thân thể con người biết rằng kinh mạch huyết quản, cho dù là huyết quản vô cùng vi tế, hoặc là thần kinh, nếu không thông, tất nhiên ở đó bị tê liệt, liền sanh bệnh ngay. Huyết mạch lớn không thông, rất dễ mất mạng. Thông suốt không có chướng ngại, thân thể người này mới lành mạnh được. Nhân tình thế thái của thế gian cũng như vậy, chỉ cần thông đạt, mọi vấn đề đều không có. Giữa người với người, giữa quốc gia với nhau, giữa tộc loại với nhau, giữa tôn giáo với nhau, đáng sợ nhất là hai bên không giao tiếp qua lại với nhau, không có cơ hội câu thông. Vì thế sanh ra ngộ nhận, sanh ra mâu thuẫn, dẫn đến rất nhiều những phiền phức và tranh chấp không cần thiết, thậm chí chiến tranh, đều vì không thông suốt. Người xưa nói rất hay: chính trị thông nhân hòa. Giữa người với người có thể sống hòa thuận, làm sao mới có thể làm được? Chính là một vấn đề về thông, gọi là chính trị, tức là việc của đại chúng, việc của xã hội đại chúng đều có thể thông đạt, đều không có trở ngại, xã hội an định, thế giới hòa bình, ngày nay chúng ta không thông, có trở ngại. Mê hoặc chính là chướng ngại. Đây không phải đạo lý nhỏ mà là đạo lý lớn. Ở đây thông suốt, tất cả các vấn đề đều thông. Đây là nói từ căn bản. Thể lìa chướng hoặc, thể chính là tự tánh. Chân tâm của chúng ta, chân như bản tánh. Chúng ta phải biết, ngày nay tự tánh và chân tâm chúng ta không thể khởi tác dụng. Nguyên nhân do đâu? Nguyên nhân do có mê hoặc, có chướng ngại, vì thế không thông. Phật mới nói phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Đoạn tận phiền não, tự nhiên thông suốt thuận tiện. Do đây có thể biết, không thể không đoạn phiền não. Không đoạn không được. Nếu không đoạn, ta vĩnh viễn không thông được. Hay nói cách khác, phải lãnh chịu đau khổ trong lục đạo mười pháp giới. Chúng ta hâm mộ chư Phật Bồ Tát, hâm mộ chư vị Đại Thánh Hiền. Chỉ có hâm mộ thôi cũng vô ích. Cần phải học tập, học tập theo họ. Vì sao họ đều thông suốt thuận tiện? Vì sao chúng ta có chướng ngại? Chư Phật Bồ Tát tuyệt đối không keo kiệt, đại từ đại bi dạy chúng ta. Chỉ cần đoạn tận phiền não, đoạn từ nội tâm, vấn đề liền được giải quyết. Bắt đầu đoạn từ đâu? Bắt đầu đoạn từ chấp trước. Thông thường chúng ta nói phiền não, chấp trước nặng nhất là luân hồi lục đạo. Buông bỏ chấp trước liền vượt thoát luân hồi lục đạo. Chấp trước, trí tuệ bát nhã trong tự tánh hoàn toàn biến thành tình thức. Chư vị phải biết, tình thức của chúng sanh và trí tuệ bát nhã của chư Phật Bồ Tát là một. Hay nói cách khác, nếu không chấp trước tình thức, liền biến thành trí huệ bát nhã. Bởi vậy vì sao phải chấp trước? Tất cả pháp thế xuất thế gian, cứ mặc chúng. Tùy duyên mà không phan duyên. Phan duyên chính là chấp trước. Phật Bồ Tát có trí tuệ, Phật Bồ Tát rất thông minh, hằng thuận chúng sanh. Quý vị thích chấp trước, muốn chấp trước, mặc quý vị chấp trước. Phật Bồ Tát tuyệt đối không chấp trước. Không những không chấp trước, đến ý niệm chấp trước đều không sanh khởi. Trước tiên phải lìa chấp trước, chính là lìa phiền não chướng, lìa kiến tư phiền não. Chúng ta học Phật nhất định phải bắt đầu từ đây. Trong kiến tư phiền não, Thứ nhất là thân kiến. Chúng ta biết thân kiến là căn bản của căn bản. Thân kiến tức chấp trước thân này là ta. Ngã chấp rất kiên cố. Tất cả chúng sanh vì chấp trước này, vì cái tôi này mà tạo ra vô lượng vô biên tội nghiệp. Bản thân họ không hề hay biết. Thọ vô tận, quả báo trong tam đồ lục đạo. Đức Phật thấy vậy liền nói: kẻ đáng thương. Đúng là thật đáng thương. Tự làm tự chịu. Lúc nào giác ngộ, buông bỏ, sẽ được đại tự tại. Đồng tu học Phật, đại khái mỗi ngày đều đọc tâm kinh. Câu đầu tiên trong tâm kinh là Quán Tự Tại Bồ Tát. Ngài dùng quán. Quán nghĩa là không chấp trước, không phan duyên. Chúng ta không biết dùng. Chúng ta dùng tình, dùng tưởng. Dùng tình, dùng tưởng tuyệt đối không thoát ly luân hồi lục đạo được. Ngài thông minh dùng quán. Quán tức là tùy duyên. Tình và tưởng đều phan duyên. Bốn điều ở sau kiến quật. Nói tóm lại đều là tự cho mình hơn người. Như vậy là sai. Nghĩ sai, thấy sai, nói sai, làm sai. Bệnh trầm trọng. Chúng ta từng đọc trong tất cả kinh luận, nếu có thể đoạn trừ kiến quật, đây chính là có thể buông bỏ kiến giải sai lầm, nhìn nhận sai lầm, không còn tự cho mình là đúng, không còn chấp trước thân này là ta. Hay nói cách khác, không còn vì thân này mà tạo tội. Quý vị chứng được Tu Đà Hoàn Quả. Thánh nhân tuy địa vị Tu Đà Hoàn không cao, bảo đảm sau này không còn rơi vào ba đường ác. Cũng không tệ, không ra khỏi tam giới. Quả báo của họ luôn ở hai cõi trời người, tuyệt đối không đọa vào ba đường ác. Trong Đại Thừa, trong Kinh Hoa Nghiêm, đây là Bồ Tát Sơ Tính Vị. Bồ Tát Sơ Tính Vị và Tiểu Thừa Tu Đà Hoàn sai biệt ở đâu? Như vừa nói, công phu đoạn chứng tương đồng, đều đoạn kiến quật. Khác nhau ở chỗ Tiểu Thừa không phát tâm Bồ Đề, Đại Thừa phát tâm Bồ Đề. Vì thế đoạn kiến quật, phát tâm Bồ Đề chính là Viên Giáo Bồ Tát Sơ Tính Vị trong Kinh Hoa Nghiêm. Trí tuệ và đức tướng của họ vượt qua Sơ Quả Tiểu Thừa rất nhiều. Chúng ta phải hiểu, phải thực hành. tiến thêm một bước nữa là buông bỏ tư hoặc. Tư là cách nghĩ sai lầm, kiến hoặc là nhìn nhận sai lầm, tư hoặc là cách nghĩ sai lầm. Tham sân si mạng nghi ác kiến, trong chân tâm tự tánh vốn không có những thứ này. Tất cả những thứ này đều từ vọng tưởng chấp trước mà sanh ra. Tuy tự tánh không có, nhưng sanh ra những thứ này đều chướng ngại tánh đức. Trí tuệ đức năng của tự tánh không thể hiện tiền, vậy là không thông, bị nó chướng ngại. Cần phải đã thông. Quả nhiên đoạn tận được tư hoặc, người này chứng quả A-la-hán, tương đương với Bồ-Tát Thất Tính Vị trong Kinh Hoa Nghiêm. Nhưng chư vị cần phải biết, trí tuệ và đức năng vượt qua A-la-hán rất nhiều. A-la-hán không thể sanh với họ. Đây vẫn chưa phải ý nghĩa của chỗ này. Thông ở đây vẫn phải tiếp tục buông bỏ tất cả vọng tưởng phân biệt. Phân biệt là trần sa phiền não, vọng tưởng là vô minh phiền não, diễn ly mọi chướng ngại trong tự tánh. Cho nên dụng mà được thông suốt, tánh đức khởi dụng, không có chướng ngại, cho nên gọi là vô ngại. Vô ngại là ý này. Từ câu này chúng ta biết được Nhật Thiên Tử là Như Lai quá hiện, không phải phàm phu. Phàm phu không có đức năng này, chỉ cần đến cảnh giới này, cả thân và trí đều gọi là quang. Trí tuệ là quang, thân tướng cũng là quang. Phàm phu chúng ta thực tế mà nói, chướng ngại quá nặng. Chúng ta không thấy được quang. Ai có thể nhìn thấy? Người tâm thanh tịnh thấy được. Tức thường nói, người có định công sẽ thấy được. Thông thường người luyện khí công cũng thấy được. Phàm là người luyện công, tâm đều phải thanh tịnh. Tâm không thanh tịnh, công lực không phát ra được. Công là gì? Là năng. Bản năng của tự tánh. Người thế gian luyện công, năng lực này rất nhỏ. Thông thường những năng lực này không phải bản thân mình luyện. Bản thân luyện có thọ dụng chân thật, không phải là mình luyện. Vậy năng lực này từ đâu đến? Là sức mạnh bên ngoài dựa vào thân. Rất nhiều. Bản thân họ không biết, tưởng rằng mình có năng lực. Thật ra không phải. Vấn đề này Kinh Lăng Nghiêm nói rất tường tận, nói rất nhiều. Khi bóng ma dựa vào thân lìa khỏi, năng lực quý vị hoàn toàn mất đi. Nhất định phải chịu dương pháp. Quý vị ở trong xã hội dùng lời yêu mị mê hoặc quần chúng, phạm pháp bị hình phạt. Tội nghiêm trọng là tử hình, nhẹ một chút cũng ngồi tù. Đọc Lăng Nghiêm thì hiểu rõ, xã hội hiện nay quá nhiều. Xã hội ngày xưa cũng có, trong lịch sử hầu như mỗi triều đại đều có những ghi chép này. Bộ Kinh Lăng Nghiêm này, người xưa tán thán nó là Lăng Nghiêm khai trí tuệ. Đây là bộ kinh điển yêu ma quỷ quái tối kỵ. Trước đây tôi đọc Lăng Nghiêm ví nó như kính chiếu yêu. Quý vị đọc kỹ Lăng Nghiêm, quý vị có năng lực phát hiện yêu ma quỷ quái, có thể nhận ra, không mắc lừa chúng. Thân có quan, quỷ thần cũng có thể nhận ra. Tâm càng thanh tịnh, quan sẽ càng lớn. Tâm tư rối loạn, vọng niệm rất nhiều, quan sẽ nhỏ. Màu sắc của quan cũng không giống nhau. Quan của Phật Bồ Tát kim sắc quang minh. Thứ đến có màu vàng, màu hồng, màu xám, còn có màu đen. Màu đen hầu như không có quang. Khi người đang gặp may mắn, ánh sáng rất mạnh. Khi gặp rủi ro, ánh sáng không còn. Quỷ thần cũng không sợ quý vị. Có khi tập khí, khuyết điểm của họ cũng hiện hành. Hiện hành hiếp đáp người, hữu ý vô ý hiếp đáp người, đều là tập khí phiền não đang tác quái. Có khi chúng ta không khống chế được bản thân, có khi quỷ thần cũng không khống chế được mình. Cho nên chúng ta biết thân và trí đều là ánh sáng. Chu biến mà không thiên lệch gọi là phổ chiếu. Đây là chư Phật Bồ Tát. Chư Phật Bồ Tát tâm địa thanh tịnh liền phóng quang. Tâm địa bình đẳng tức phổ chiếu. Tuy phàm nhân có ánh sáng nhưng không thể phổ chiếu. Vì sao vậy? Tâm không bình đẳng. Chư Phật Bồ Tát tâm địa chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, từ bi. Ánh sáng của Phật có thể lợi ích tất cả chúng sanh. Tức trong kinh văn có nghĩa là tinh sản. Sản phàm phu chúng ta gọi là sảng khoái, cởi mở. Ở đây Đại sư Thanh Lương trích dẫn một đoạn kinh văn trong Đại Tập Kinh. Quốc Dương Hộ Pháp tăng trưởng ba loại tinh khí. Rất nhiều thiên dương trong tam giới đều là Bồ Tát hóa thân. Trong kinh điển chúng ta thường thấy Bồ Tát ở đó tu hành, tự hành hóa tha, hộ trì chánh pháp. Cho nên tăng trưởng ba loại tinh khí. Ở đây chúng ta đặc biệt lưu ý đến hộ trì chánh pháp. Nếu ở đây không có chánh pháp, ba loại tinh khí này sẽ sút giảm. Ai hiểu được hộ trì chánh pháp không phải người trong cuộc, họ không hiểu, họ không làm được, nhất định phải là người trong cuộc. Hay nói cách khác, nhất định là đệ tử Phật, đệ tử Thánh Hiền, họ biết hộ trì. Họ biết hộ trì như thế nào. Ba loại tinh khí này, thứ nhất là địa tinh khí. Đưa ra một ví dụ đơn giản, như lương thực phong phú. Ngày nay chúng ta gọi là sản vật, bội thu. Đây thuộc về địa tinh khí. Người người bây giờ chúng ta nói với họ về những điều này, họ không tin. Hiện nay trồng trọt ngũ cốc lương thực, thông qua sự giải thích tinh vi của các nhà khoa học, thấu triệt nhân tố trong đó, có thể dùng phương pháp nhân công để gia tăng sản xuất, dùng phương pháp nhân công để thay đổi gen, làm được. Nhưng chúng ta ăn những thực vật này vì nó không có tinh khí của đất, bởi thế dưỡng phần và hương vị đều thay đổi. Hiện nay chúng ta cũng quen dần, thói quen này dần dần tê liệt, rất khó cảm nhận được. Cùng một loại lúa, cùng một loại rau xanh, bây giờ thấy rất tươi non, nhưng không có mùi vị. Nếu chư vị đồng tu tỉ mỉ quan sát và lãnh hội tường tận, ngày nay ba bữa cơm mà chúng ta ăn so với nơi dùng nông thôn chưa khai quá, quý vị ăn thử thức ăn của họ và những thức ăn chúng ta đang ăn, hương vị khác nhau. Cũng chính là nói, những vùng nông thôn chưa khai quá, nhân tâm còn chất trực, vẫn còn một chút tinh khí. ngũ cốc lương thực và rau xanh, sanh trưởng tuy không xanh non, nhưng hương vị rất tươi ngon. Quả thật không giống với những gì hiện tại chúng ta ăn. Nếu không lưu ý, quý vị không thể phát hiện. Quý vị thử so sánh xem. Thực vật như vậy, động vật lại càng không cần nói. Quốc gia đã khai phát, họ ăn thịt, gia súc chăn nuôi. Tôi nghe những đồng tu ở Đài Loan nói, Đài Loan nuôi heo dùng thức ăn hóa học. Heo lớn nhanh, 6 tháng là lớn, có thể giết. Gà chỉ 6 tuần. Vì thế khi người ăn vào những loại thịt này đều sanh ra những căn bệnh rất kỳ lạ. Vì sao vậy? Vì thức ăn chăn nuôi này không phải thiên nhiên, do công nhân chế tạo, có thể thúc đẩy sự trưởng thành của nó. Nhưng tác dụng phụ nghiêm trọng vô cùng. Tuy chúng ta không ăn những loại thịt này, nhưng cũng có thể tưởng tượng được, nhất định không có mùi vị. Vì sao vậy? Vì nó không có tinh khí. Đây là nói trong môi trường sống của chúng ta. Thứ hai là chúng sanh tinh khí. Đây là nói hình mạo đoan nghiêm. Ít bệnh ít não của tất cả chúng sanh, con người có tinh khí. Nếu chúng ta muốn làm một cuộc điều tra, một cuộc thống kê, đương nhiên hiện nay nhân khẩu trên thế giới không ngừng gia tăng, bệnh tật cũng đang tăng cao, bệnh viện cũng không ngừng gia tăng. Ngày xưa không nghe nói đến bệnh viện, chưa từng nghe. Quý vị tra nhị thập ngũ sử, trong nhị thập ngũ sử không có bệnh viện. Đến thời cận đại mới có bệnh viện. Vì sao vậy? Vì tinh khí của chúng sanh bị mất đi. Hình mạo cũng thay đổi, thể chất cũng thay đổi, y báo và chánh báo đều không tốt. Chúng ta cần hiểu rõ hai loại này là quả báo. Loại thứ ba nói về nhân, thiện pháp tinh khí. Ngày nay chúng ta dứt bỏ thiện pháp, con người không tin tu thiện được phước, không tin tu thiện được thiện báo, cho rằng được phước và giàu sang phú quý, tạo ác có thể đạt được. Hình như tạo ác đạt được kết quả rất nhanh. Chiếm đoạt quyền vị của người, chiếm đoạt của cải của người, cung cấp cho bản thân hưởng thụ, cho rằng những người này cao minh, tưởng rằng những người này tài giỏi. Rất nhiều người học tập theo, đạo của thánh nhân. Người ta thường nói, nói hay cũng vô dụng. Y theo những gì họ nói, trong xã hội ngày nay không thể tồn tại. Đây chính là cách nhìn của rất nhiều người. Trong xã hội, có chính xác chăng? Chúng ta phải đem sự thật chứng minh cho họ thấy. Số ít người như chúng ta, vẫn tuân thủ giáo huấn thánh hiền, cũng siêng năng nỗ lực học tập. Học tập nhiều hay ít, tạm thời không nói đến. Trong xã hội chúng ta vẫn sống rất tốt, rất hạnh phúc, rất tự tại. Không ai nói sống không nổi. Tại gia học Phật, không ít người y giáo phụng hành. Bất luận làm ngành nghề gì, đều kinh doanh rất tốt. Người học Phật còn có tâm từ bi, còn có lương tâm. Người thật sự phát tâm Bồ Đề, sự nghiệp của họ nhất định càng mỹ mãn, càng thuận lợi. Được xã hội đại chúng tán thán, ủng hộ. Vì sao vậy? Họ vì chúng sanh, họ không vì bản thân. Bản thân kinh doanh cực khổ vì ai? Không vì mình, cũng không vì gia đình, vì những chúng sanh đau khổ. Nếu chúng sanh thất nghiệp, không có thu nhập, không đủ lo ăn mặc, quý vị nói cuộc sống như vậy khổ biết bao. Bồ Tát phát tâm kinh doanh một sự nghiệp, sự nghiệp này để phục vụ xã hội, xã hội phục vụ cho quốc gia, quốc gia phục vụ cho nhân loại trên toàn thế giới. Sự nghiệp của Bồ Tát tại gia chính là hành đạo Bồ Tát. Đây là thiện pháp tinh khí, không phải Bồ Tát không làm được. Ở đây Đại sư Thanh Lương cũng đưa ra vài trường hợp: thiện pháp tinh khí, bố thí và trì giới. Tính đẳng, tính tấn niệm định tuệ, ngũ căn ngũ lực, đây đều thuộc về thiện pháp. Thiên Dương nói về tinh khí chính là chỉ thiện pháp, khiến tinh thần của tất cả chúng sanh được lợi ích. Do đây có thể biết Thiên Dương dùng trí tuệ và đức hạnh Đức hạnh chính là thân quan, giáo hóa chúng sanh, giúp chúng sanh tăng trưởng tất cả thiện pháp. Trong tất cả thiện pháp, phát tâm niệm Phật là thù thắng bậc nhất. Phát tâm Bồ Đề. Như thế nào gọi là tâm Bồ Đề? Nói từ trên sự tướng, kinh điển Đại Thừa đa phần chỉ tứ hoằng thệ nguyện. Nói một cách đơn giản là thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh. Thượng cầu và hạ hóa là một việc. Nếu phân tách làm hai, không gọi là tâm Bồ Đề. Thượng cầu Phật đạo chính là gì? Hạ hóa chúng sanh. Vì hạ hóa chúng sanh mới thượng cầu Phật đạo. Vì ai mà cầu Phật đạo? Không phải vì mình. Cầu Phật đạo vì tất cả chúng sanh. Hay nói cách khác, ngày nay chúng ta học Phật pháp, siêng năng tu hành, sửa đổi hành vi sai trái của chúng ta. Vì ai? Không phải vì mình. Vì hết thảy chúng sanh. Vì giúp tất cả chúng sanh chuyển ác thành thiện. Bản thân chúng ta phải thực hành nó, làm tấm gương chuyển ác tu thiện cho mọi người noi theo. Tinh tấn nỗ lực tu hành không vì bản thân. Nếu vì mình, chứ vì đồng học, nhất định phải rõ ràng, minh bạch. Vì bản thân không thể ra khỏi luân hồi. Tu vì bản thân, quả báo tương lai là phước báo hữu lậu trong tam giới. Đây là quý vị vì bản thân. Nếu tu vì chúng sanh, không những lục đạo không còn, mười pháp giới cũng không còn, vượt thoát lục đạo và mười pháp giới. Vì chúng sanh, không vì bản thân. Vì chúng sanh, không vì mình. Chư vị nghĩ thử xem, vọng tưởng phân biệt chấp trước đều không còn. Nếu nói vì mình, tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước đều tồn tại. Đạo lý chính là đây. Tâm Bồ Đề chính là một niệm giác ngộ, một niệm quay đầu này. Trong kinh điển, Đức Phật khai thị rất nhiều. Chúng ta nghe quá ít, chưa đủ thâm nhập. Vì thế trong cuộc sống hàng ngày vẫn không chuyển được. Bởi vậy mới dạy chúng ta phải nghe nhiều. Hôm nay chúng ta học chưa đủ, làm quá ít. Mỗi lần tôi đến niệm Phật đường xem, đến giảng đường xem. Chư vị đồng học đến tham dự không nhiều. Đương nhiên mọi người đều bận việc riêng của mình. Nếu thật sự phát tâm Bồ Đề, việc riêng đương nhiên quan trọng, việc của chúng sanh càng quan trọng hơn. Trang nghiêm đạo tràng, hoằng pháp lợi sanh. Trong giảng đường, chứ gì đồng học chúng ta không tham gia, đồng học của mình đều không coi trọng, làm sao tính chúng có thể sanh khởi tính tâm? Vì hiện nay đạo tràng chúng ta hoàn toàn không có sức ràng buộc, chỉ để chư vị Bồ Tát tự động tự phát. Không giống với lúc tôi cầu học, tôi cầu học thầy Lý Bính Nam rất gò bó đối với chúng tôi. Chúng tôi học giảng kinh với thầy có hơn 20 người. Bất kỳ người nào giảng kinh cũng không ai được vắng mặt, trừ phi quý vị bị bệnh. Nếu vắng mặt, vậy là không phải chân tâm học. Không chân tâm học, quý vị ra đi, đừng tham gia lớp học này. Tham gia lớp học này không được thiếu tiết học nào. Chúng ta là bị ép mà thành tựu. Đây là thái độ học tập. Ở lớp học không được thiếu tiết nào. Đồng học luyện tập giảng kinh không được thiếu lần nào. Thầy Lý đốc thúc rất nghiêm khắc, chúng tôi rất được lợi ích. Đồng học lên bục giảng kinh, đồng học chúng tôi ngồi theo thứ tự hàng thứ nhất, hàng thứ hai. Giảng xong rời khỏi bục, không phải rời khỏi bục giảng là xong chuyện. Giảng xong thầy triệu tập vào trong phòng học nhỏ để kiểm thảo. Mỗi đồng học đều phát biểu. Quý vị nghe xong cảm thấy như thế nào? Những chỗ nào họ giảng hay? Hay ở đâu? Nói ra từng vấn đề. Những chỗ nào giảng không hay? Tất cả đều nói ra hết. Kiểm thảo, cải tiến. Không phải hàm hồ qua loa, không tệ. Như vậy không được. Điều gì không tệ? Rất tốt, như vậy cũng không được. Tốt ở đâu cũng phải nói ra chứ. Vì thế mỗi người đều tập trung tinh thần để nghe, vậy mới học tập tiếp thu được. Tinh thần học tập này chư vị đồng học cần noi theo, học theo. Đây mới gọi là tinh thần họ được lợi ích. Xem tiếp câu thứ 6 ở bên dưới. Diệu Hoa Anh Quang Minh Thiên Tử, đắc Tịnh Quang Phổ Chiếu Chúng Sanh Thân, Linh Sanh Quan Hỷ Tính Giải Hải Giải Thoát Môn. Ý nghĩa câu này rất rõ ràng, cũng rất dễ hiểu. Tịnh là thanh tịnh, ánh sáng thanh tịnh chiếu khắp thân chúng sanh. ở trước nói với chúng ta, trí tuệ và thân đều phóng quang. Trí tuệ đức hạnh chân thật có thể giúp chúng sanh thân tâm thanh tịnh. Đây gọi là tịnh quang. Phổ chiếu là bình đẳng lợi ích chúng sanh. Sao chúng sanh có thể không hoan hỷ? Chữ then chốt trong câu này là tịnh và quang. Tịnh là đức, đức hạnh. Mấu chốt trong đức hạnh là tâm địa thanh tịnh. Tâm địa thanh tịnh khởi tác dụng chính là trí tuệ. Trí tuệ chân thật. Chúng ta phải tích lũy công đức. Đức là gì? Bản thân nhất định phải biết. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói, đức là thanh tịnh bình đẳng giác. Đây là đức. Công là gì? Công là hạnh. Công hạnh. Đức thực hành trong cuộc sống chính là công. Lục độ của Bồ Tát là công. Phải dùng tâm thanh tịnh tu lục độ. Đây là tịnh quang phổ chiếu. Tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm từ bi, xử sự đối nhân tiếp vật, niệm niệm nhiêu ích chúng sanh, không những khiến chúng sanh được lợi ích mà còn được lợi ích thù thắng nhất. Cũng chính là nói, chúng ta nhất định tận tâm tận lực cống hiến, khiến cho hết thảy chúng sanh được lợi ích thù thắng nhất. Chúng ta thường có ý niệm này, nhưng về mặt sự thường có rất nhiều khiếm khuyết. Đây là nguyên nhân gì? Vẫn là do tâm mình không thanh tịnh. Vì tâm không thanh tịnh nên ta chiếu cố không chu đáo viên mãn. Chiếu cố được bên này lại quên mất bên kia. Quá nhiều chỗ thiếu sót. Vẫn là do tập khí phiền não chướng ngại tâm thanh tịnh của chính mình. Vì thế chữ tịnh này quan trọng hơn tất cả. Tịnh chính là định, quang tức là tuệ. Thần thông đức năng từ trí tuệ sanh ra. Chư Phật Bồ Tát thần thông quảng đại, nói như ngày nay là đa tài đa nghệ. Người này rất tài giỏi. Năng lực này của họ nhờ định tuệ mà có được. Đây là chân thật. Đức dụng xưng tánh, phổ chiếu chúng sanh. Phổ chiếu chính là giúp bình đẳng, hiệp trợ chúng sanh. Trong sự giúp đỡ, đừng quên mục đích giáo hóa chúng sanh tối cao của chư Phật Bồ Tát. Chuyển ác thành thiện, phá mê khai ngộ, chuyển phàm thành thánh. Tám vạn bốn ngàn pháp môn, vô lượng vô biên pháp môn, đều lấy nó làm mục tiêu, làm phương hướng. Thế mới nói học di nhân sư, hành di thế phạm. Sư là gương mẫu, phạm là mô phạm. Chư Phật Bồ Tát là tấm gương sáng của tất cả chúng sanh, là mô phạm tốt nhất. Đó gọi là phổ chiếu. Dùng tâm chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, từ bi. Đây là tịnh quang. Làm cho mọi người thấy, nói cho mọi người nghe. Đây gọi là phổ chiếu thân chúng sanh. Đều ở trong cuộc sống hàng ngày. Cuộc sống hàng ngày không phải vì mình, vì tất cả chúng sanh. Người tu đạo công phu vĩnh viễn không gián đoạn. Nghĩa là nói, bây giờ không ai nhìn thấy, tôi có thể buông lung. Không ai thấy quý vị, còn có quỷ thần nhìn thấy. Trong thân chúng sanh bao gồm quỷ thần trong đó. Chúng sanh không đơn thuần chỉ là người. Phàm là hiện tượng do chúng duyên hòa hợp mà sanh khởi, đều gọi là chúng sanh. Nghĩa đen của chúng sanh, chúng duyên hòa hợp mà sanh khởi. Mười pháp giới y chánh trang nghiêm, đều gọi là chúng sanh. Chúng sanh chúng ta có thể nhìn thấy rất ít, còn chúng sanh không nhìn thấy thì nhiều. Vì sao nhiều chúng sanh như vậy mà chúng ta không nhìn thấy? Ngày nay nhãn căn chúng ta có chướng ngại. Hiện nay các nhà khoa học chứng minh, vì sao mắt chúng ta có thể nhìn thấy sắc tướng bên ngoài? Dựa vào phản xạ của sóng ánh sáng, chúng ta mới thấy được. Mắt thịt chúng ta nhìn thấy sóng ánh sáng vô cùng chật hẹp. Dài hơn sóng này chúng ta không nhìn thấy được. ngắn hơn sống này chúng ta cũng không thấy được. Chúng ta chỉ thấy được sống ánh sáng rất hẹp, chỉ đoạn nhỏ này. Thông qua máy móc của khoa học, chúng ta có thể phát hiện như X-quang, tia tử ngoại, chúng ta có thể phát hiện được một ít, mắt thịt không nhìn thấy được. Chứ vậy thử nghĩ xem, giả như có một ngày mắt chúng ta khôi phục năng lực, các độ sóng ánh sáng khác nhau chúng ta đều thấy được, thế giới này lập tức thay đổi. Quý vị mới nhận ra được chân tướng của nhân sinh vũ trụ. Có thể chăng? Nhất định có. Phật Bồ Tát có năng lực này. Phật Bồ Tát nói cho chúng ta biết, mỗi chúng ta đều có đầy đủ trí tuệ, đức năng giống như họ vậy. Ngày nay trí tuệ đức năng của chúng ta bị vọng tưởng, phân biệt, chấp trước ngăn che. Vì thế thấy trong nhiều sóng ánh sáng chỉ có thể thấy được một độ sóng. Nghe cũng như vậy, sóng âm thanh. Hiện nay thiết bị truyền hình vô tuyến chính là sóng dài và sóng ngắn. Chúng ta cũng chỉ có thể nghe được một độ sóng. Độ sóng dài hơn không nghe được, độ sóng ngắn hơn cũng không nghe được. Chúng ta có vô lượng vô biên đức năng, hiện nay biến thành như vậy, thay đổi một cách đáng thương. Đức Phật nói cho chúng ta biết đạo lý trong này đều do mình mê hoặc tạo ra nhiều tội nghiệp, làm chướng ngại đức năng của chính mình. Trung tâm dạy học của nhà Phật chính là phá mê khai ngộ, mà lấy đoạn ác tu thiện làm tăng thượng duyên cho phá mê khai ngộ. Nếu một người vẫn cứ làm ác, vẫn không chịu tu thiện, hay nói cách khác, phá mê khai ngộ sẽ không có phần. Đây là nói rõ sự quan trọng của việc đoạn ác tu thiện. Nhất định phải hạ thủ từ đây. Chuyển mê thành ngộ như thế nào? Đoạn ác tu thiện, chỉ cần lìa tất cả các tướng, lập tức chuyển mê khai ngộ. Kinh Kim Cang nói rất hay: lìa tất cả tướng, tu tất cả thiện. Lìa tất cả tướng nghĩa là lìa vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Lìa tướng này, tu tất cả thiện, người này đã giác ngộ. Kinh Kim Cang nói hai câu: ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm, cũng là cương lĩnh và nguyên tắc chung của tu học Phật Pháp. Từ sơ phát tâm cho đến Như Lai địa đều không thể trái với nguyên tắc này. Trái với nguyên tắc này tức là không phải Phật Pháp. Chỗ khác nhau giữa Phật Pháp và thiện pháp thế gian là đây: sanh tâm, sanh tâm phổ độ chúng sanh, tâm giúp chúng sanh, tâm giáo hóa chúng sanh, tâm phục vụ tất cả chúng sanh, khiến quý vị sanh tâm này. Sanh tâm này không chấp trước, không chấp trước. Tiêu chuẩn của Kinh Kim Cang rất hay: lìa tướng, lìa tất cả tướng, lìa ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng. Lìa tướng tu thiện là đúng, nhất định có thể khiến hết thảy chúng sanh sanh hoan hỷ tính giải. Như vậy mới có thể thực hành câu này. Nếu quý vị không đầy đủ tâm hạnh này, vĩnh viễn không thể thực hành được câu này. Vậy làm sao tất cả chúng sanh sanh tâm hoan hỷ, sanh tín tâm với mình được? Những gì quý vị biểu hiện, quý vị nói ra, họ đều có thể lý giải, chứ không riêng lời nói. Người giác ngộ từng chút một trong cuộc sống của họ đều là vô thượng đạo, trong Phật Pháp gọi là diệu pháp, vô lượng vô biên diệu pháp, là biểu hiện hoàn toàn trong cuộc sống. Kinh Kim Cang hiển thị cho chúng ta thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ăn cơm đắp y, đi bộ vào thành Xá Vệ, Phật Pháp viên mãn cứu cánh. Đều thể hiện trong đó. Kinh Hoa Nghiêm nói rất hay: một tức tất cả, tất cả tức một. Bất kỳ một pháp môn nào đều đầy đủ viên mãn Phật Pháp. Đắp y, y đầy đủ viên mãn Phật Pháp. Những gì tất cả chư Phật nói và làm đều bao hàm trong đó. Ăn cơm viên mãn Phật Pháp, đi bộ mỗi bước đều viên mãn Phật Pháp. Ai biết? Những người như Tu Bồ Đề biết. Họ nhận ra, họ đã giác ngộ, sanh hoan hỷ tính giải, tán thán Thế Tôn thật là hy hữu. Chỉ cần Ngài nhìn thấy, chúng ta biết Ngài cũng đã nhập vào cảnh giới này. không nhập vào cảnh giới này, làm sao Ngài thấy được? Làm sao Ngài lãnh hội được? Một ngày nào đó chúng ta cũng nhận ra được, chúng ta cũng nhập vào cảnh giới này. Chúng ta không nhận ra, vậy thì còn cách rất xa. Làm sao có thể nhận ra được giống như Tu Bồ Đề vậy? Nhận ra điều này chính là trong Kinh Hoa Nghiêm nói, khế nhập pháp giới. Đã nhập pháp giới, nhất định phải dung nhiếp tính giải hành của mình thành nhất thể. Như vậy mới nhập pháp giới được. Nếu phân tính giải hành thành ba vấn đề riêng biệt, phân thành ba giai đoạn, không thể nhập được, vĩnh viễn không nhập được. Vì sao vậy? Vì pháp giới vốn là nhất chân. Cần ghi nhớ câu này. Pháp giới là nhất thể. Chúng ta thường nói tất cả chúng sanh khắp hư không pháp giới là một tâm, một tánh, một thân. Chúng ta học Phật, đặc biệt là tu học Đại Thừa, trước tiên phải kiến lập quan niệm này. Quan niệm này là Phật tri Phật kiến. Tri kiến chúng ta đồng với Phật, tức có thể thấy được như Phật, nghe được như Phật. Người bây giờ gọi là lý niệm, Phật pháp gọi là tri kiến. Bởi vậy cần phải tương đồng với Phật. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta tạm dừng tại đây.